Kính chào Thánh, trước khi chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa, một lần nữa xin chúng ta cùng nhau hướng lòng của Chúa và cầu nguyện. Lạy Cha Thánh, như này chúng con sẽ đến với Ngài qua lời hàng sống của Chúa. Chúa giúp chúng con mở lòng, chúc sự kính kiền, hạ mình, tôn cao danh Thánh Chúa, quý trọng lời của Ngài, cho chúng con đón nhận lời của Chúa, hầu lời Chúa tác động trên đời sống chúng con, và chúng con tôn cao danh Thánh của Ngài. Cha dấu yêu chúng con đứng chân chiên hiền lành, xin phán để chiên của Ngài nghe tiếng Ngài. Nguyện lời của môi miệng con và sự suy gẫm của lòng mỗi anh chị em chúng con đẹp ý Chúa. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ngày hôm nay chúng ta sống ở giữa thế giới có nhiều khủng hoảng. Không những chúng ta có khủng hoảng về COVID-19, mà gần đây chúng ta có những biểu tình, những cái bạo loạn, những cái cướp bóc xảy ra trong các thành phố, cả 50 tiểu bang có biểu tình và đi ra khỏi nước Mỹ nữa, ở những thế giới một số nơi họ cũng có biểu tình về vấn đề bạo lực của cảnh sát thái quá. Chúng ta không những đối diện với lại đại dịch COVID-19 ảnh hưởng rất là nhiều, đặc biệt về kinh tế, và chúng ta nhiều người đang bị thất nghiệp, nhiều cả những người chủ tiệm cũng đang gặp khó khăn vì đã gần 3 tháng hơn chúng ta không có công ăn việc làm. Thế giới chúng ta đang ở giữa khủng hoảng. Tôi, ông bà, anh chị em, tất cả nhân loại này dường như đối diện với khủng hoảng này. Và đây nhắc nhở chúng ta một lần nữa là thế giới này cong quẹo, nó không ngay lành như là chúng ta ao ước. Thế giới này không có lý tưởng. Chúng ta, sau khi con người sa ngã từ vườn địa đàng, chúng ta đã đến có một thế gian sa ngã, đồi trụy. Và giống như hàng cây ở trên một cái rừng ở bên Phần Lan, những cây này tự nhiên rất là lạ, nó cong, thì chúng ta cũng nhận biết là thế giới này cong quẹo, không có ngay lành như là chúng ta ao ước. Xong, chúng ta là những người tin kính Chúa phải đối diện với lại thế giới này như thế nào, ở trong đại dịch, ở trong bạo động, ở trong biểu tình, chúng ta đức tin phải như thế nào. Ở trong sách Philip đoạn 2 câu 12 thì Phaolô dạy như vậy: hãy lấy lòng kính sợ mà run rẩy, mà hành động để hoàn thành sự cứu rỗi của mình. Chúng ta được nhận sự cứu rỗi rất lớn của Chúa, và bây giờ chúng ta sống làm sao để mà đối diện với lại sự cứu rỗi này trong sự kính sợ và run rẩy. Kế tiếp, để anh chị em trở nên không có gì đáng trách, tinh khiết là con cái Đức Chúa Trời, không tì vết giữa một thế hệ gian ác đồi trụy. Anh chị em hãy chiếu sáng trong thế hệ đó như những vì sao trong thế gian. Rồi giữa khó khăn hoạn nạn này, giữa một cái thế hệ gian ác đồi trụy vân vân, chúng ta trong đức tin sống tin kính nơi Chúa Giêsu, đối diện với sự cứu rỗi lớn lao mà Ngài ban chúng ta, chúng ta phải chiếu sáng trong thế hệ đó như những vì sao và trong thế gian. Khi xưa thì tôi làm một thời gian cho hãng Lockheed. Lockheed thì có một cái khẩu ngôn, cái là Shining Star, Rising Star, hai thứ luôn. Thì nguyên ngôi sao sáng, ngôi sao đang lên. Cũng như vậy, đó là hình ảnh mà Chúa muốn chúng ta có trong đời sống này. Chúng ta sẽ chiếu sáng như những ngôi sao ở giữa thế giới tối tăm đồi trụy này. Câu hỏi chúng ta là đức tin chiếu sáng là đức tin thế nào? Và chúng ta sẽ tìm câu trả lời đó trong phần đoạn Kinh Thánh, đặc biệt trong hai phần đoạn Kinh Thánh ở trong sách Phi-rơ. Thứ nhất, đoạn 2 và đoạn 3. Và tóm tắt lại, đúc kết lại thì chúng ta cần có một cái đức tin chiếu sáng, là một đức tin ở trong ngay cả đời sống cá nhân của mình, ở trong đời sống công cộng và ở trong đời sống tập thể hội thánh. Đó là ba điều chúng ta suy gẫm. Đức tin cá nhân, chúng ta sống chiếu sáng như là sao trên trời ở giữa cái thế gian tối tăm đồi trụy này, bằng cách chúng ta sống lưu ý về cái đức tin cá nhân riêng của mình. Trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay, ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 2, câu 3 thì nói như vậy, câu 4: hãy đến gần Ngài là tảng đá sống, đã bị loài người loại bỏ, nhưng Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. Đời sống tin kính chúng ta khởi đầu ở nơi Chúa Giêsu. Luôn luôn lưu ý điều này, bắt đầu trong mọi sự ở nơi Chúa, không phải ở nơi con người mình. Chúa là đứng gọi chúng ta, và Chúa gọi chúng ta hãy đến. Và trong phương đoạn thánh này nói là hãy đến cùng Ngài là tảng đá sống, đã bị loài người loại bỏ, nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. Mỗi cá nhân chúng ta phải đến với Chúa Giêsu, và cơ đốc nhân chúng ta kinh nghiệm điều này. Riêng tư cá nhân của mình, chúng ta đến với Chúa Giêsu, đứng đã chết thập tự giá cho chúng ta, là tảng đá sống. Sống đây là sự phục sinh của Chúa. Chúng ta đi tiếp rồi xin được giải thích về cái từ ngữ tảng đá sống. Anh chị em cũng được xem như những tảng đá sống. Không những Chúa Giêsu là tảng đá sống mà chúng ta bắt đầu đáp ứng tiếng gọi của Ngài trở nên như những tảng đá sống được dùng để xây dựng nhà thiêng liêng, và qua Chúa Cứu Thế Giêsu anh chị em sẽ nên thầy tế lễ thánh để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong phương đàn này, khi chúng ta đáp ứng lại trong đức tin riêng tư của chúng ta đối với Chúa Giêsu, chúng ta được biến đổi, chúng ta được đặt lên một vị trí đặc biệt, chúng ta trở nên những tảng đá sống để xây dựng nhà thiêng liêng. Chúng ta sẽ trở nên thầy tế lễ thánh, chúng ta để có thể dâng của lễ sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đây một lần nữa, đức tin riêng tư của mỗi cá nhân chúng ta song chiếu đối một đối tượng chính, đó là Chúa Giêsu. Tại vì chính Chúa Giêsu là tảng đá sống gọi chúng ta tới, và chúng ta đáp ứng, chúng ta trở nên tảng đá sống, trở nên thầy tế lễ thánh. Chúng ta quả quyết một điều, đây là niềm tin riêng tư cá nhân của chúng ta, đó là Chúa Giêsu chính là con đường, chân lý và sự sống, và chẳng bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha. Đó là khởi sự của đức tin riêng tư mỗi cá nhân chúng ta. Và khi chúng ta tin ở nơi Chúa Giêsu, trong đức tin riêng tư đó thì có một sự đảm bảo lớn cho chúng ta. Kinh Thánh trong câu 6 nói như vậy: vì Kinh Thánh đã chép này, ta đã đặt trên Siôn một tảng đá góc nhà được chọn lựa và quý giá, và người nào tin cậy đá ấy sẽ chẳng hổ thẹn. Cái từ ngữ hổ thẹn đang nghĩa là khi chúng ta tin cậy, chúng ta dựa vào điều đó và chúng ta thất bại thì chúng ta xấu hổ, là mình đặt niềm tin nơi sai. Nhưng khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ chẳng hổ thẹn, tại vì Chúa Giêsu là hòn đá sống mà chính Đức Chúa Trời đứng tạo hóa đặt chọn lựa và quý giá, và đặt làm cái nền cho tất cả nhân loại, cho sự cứu rỗi của nhân loại. Tảng đá sống này, sống đây là sự phục sinh của Chúa. Và sự phục sinh của Chúa thì bày tỏ Thượng Đế đặt Chúa Giêsu là mẫu mực chính để có thể con người như thế được cứu rỗi và được đến với Ngài. Sự cứu rỗi, tảng đá sống, sống đây là nói lên sự phục sinh của Chúa Giêsu. Và mỗi chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó nữa, vì chúng ta được tái sanh và chúng ta cũng trở nên như những tảng đá sống. Chúng ta lưu ý đây là tảng đá này bị loại bỏ, nhưng mà Đức Chúa Trời quý trọng và đặt để làm niềm chính. Ở đây nói như vậy, câu số 7: tảng đá này cũng quý giá cho anh chị em là những kẻ tin, nhưng cho những kẻ không tin thì tảng đá mà thợ xây nhà loại bỏ sẽ trở nên tảng đá đầu góc nhà. Tảng đá gốc, khi xưa khi mà xây cất thì tảng đá gốc là cái tảng đá được đặt để đầu tiên, và thường thường vuông vít để mà chỉ theo tất cả những vật, những cái hòn đá khác, gạch khác được sắp xếp theo cái thứ tự, theo tiêu chuẩn mà cái tảng đá đầu góc nhà nó đặt. Đó là Chúa Giêsu nền tảng cho sự cứu rỗi chúng ta. Nhưng cái Chúa Giêsu thì bị loại bỏ. Người lúc bấy giờ, những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, nhiều người dân sự, bao nhiêu và ngày hôm nay bao nhiêu người theo những tôn giáo khác đều loại bỏ Chúa Giêsu. Ngài bị loại bỏ giống như khi xưa Ngài bị loại bỏ trên thập tự giá, loại bỏ đến nỗi vứt đi, giết đi, chết trên thập tự giá. Nhưng mà chúng ta là cái tin kính, biết Ngài là vừng đã sống. Kinh Thánh tiếp tục câu số 8: và là một tảng đá chướng ngại làm cho họ vấp ngã. Họ vấp ngã vì không vâng giữ đạo, và việc đó cũng đã định sẵn rồi. Chúa Giêsu tảng đá cứu rỗi, tảng đá sống, nhưng cũng là một tảng đá chướng ngại cho người khác vấp ngã, cho một số người vấp ngã vì họ không giữ vâng giữ đạo. Và chữ đạo đây là nói đến cái sứ điệp, không vâng giữ, không nghe, không tiếp nhận cái sứ điệp phúc âm tin lành mà các sứ đồ đã rao giảng. Và vì vậy nên họ vấp ngã vì điều này, vì không có sự cứu rỗi nào khác ở dưới vòng trời này ngoài danh của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Con Độc Sanh của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói đến đức tin cá nhân, thì chúng ta phải suy nghĩ đến một điều nữa là về đức tin của người Mỹ. Đối với cá nhân họ thì riêng rẽ lắm, nhưng đối với người Á Đông chúng ta, đức tin cá nhân của mình nó cũng liên hệ đến gia đình mình nữa. Tại vì chúng ta không định hình, không định cái căn cước mình trên riêng tư mình mà thôi, nhưng mình là con của cha của mẹ, chúng ta có ông bác chú dì dượng, chúng ta có những liên hệ xung quanh. Cho nên đối với người Á Đông chúng ta thì chúng ta không những nói đến riêng tư mình, nhưng chúng ta nói đến gia đình của mình. Vì vậy nên chúng ta quen thuộc với câu mà Khổng Tử nói là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đó là những điều mà chúng ta bắt đầu từ con người mình, nhưng mà con người mình đi tới kế tiếp trước khi ra đến cộng đồng, trước khi ra đến tập thể nào khác thì chúng ta đến gia đình của mình. Vì vậy nên chúng ta cần phải suy nghĩ về đức tin của mình, không những riêng tư của mình mà thôi, nhưng mà bây giờ đức tin chúng ta trong cái liên hệ với gia đình. Và trong Kinh Thánh, trong Joshua, Joshua đoạn 24 câu 15, trong văn hóa người Do Thái, trong sự tin kính của họ thì họ cũng nhận thức điều này. Cho nên Joshua nói như vậy. Khi mà đến điểm bước vô xứ hứa, đã được vô xứ hứa rồi, bắt đầu sống trong xứ hứa, thì ông nói: nhưng nếu các ngươi không thích phụng sự Chúa, thì ngày nay hãy chọn ai mà các ngươi muốn phụng sự. Bất cứ ai ngươi muốn thờ phượng thì các ngươi thờ phượng, nhưng mà ta và nhà ta sẽ phụng sự Chúa. Tôi và nhà tôi sẽ phụng sự Chúa. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta ưa thấy trong nhà Cơ Đốc nhân. Có những tấm tranh vẽ và có câu là: ta và nhà ta sẽ phụng sự Chúa, sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời hàng sống. Vì vậy nên cái liên hệ đức tin chúng ta phải liên kết gần gũi, không những là riêng tư cá nhân mình mà thôi. Bởi vì chúng ta liên hệ đến là ở trong gia đình của mình: tôi và nhà tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Bởi vậy nên những ngày qua Chúa dạy dỗ chúng ta rất là nhiều điều về sự thờ phượng. Và một trong những điều mà Chúa dạy là chúng ta thờ phượng tại gia đình của mình, tại căn hộ của mình, tại nhà của mình. Và chúng ta cảm ơn Chúa là khích lệ anh chị em chụp hình mình thờ phượng, rồi gửi lên Facebook, gửi lên cho Facebook của Hội Thánh, và chúng ta chia sẻ với nhau. Cảm ơn những ba cô ba buổi lễ ngủ tuần mặc đồ rất là đẹp, rất là tốt, thờ phượng Chúa, cầm cái bánh sinh nhật của Hội Thánh nữa, rất là quý. Ở đây là điều mà dựa trên Kinh Thánh, tại vì chính Chúa ở trong Cựu Ước dạy qua phục truyền được lời ký, đoạn 6 câu 7 câu 9 như vậy: phải ân cần dạy dỗ con cái những điều này, dạy chúng khi ngồi ở nhà cũng như khi đang đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, phải viết lời này trên khung cửa nhà. Nhà chúng ta là nơi chúng ta bày tỏ niềm tin kính đối với Chúa, cho nên niềm tin không phải là chỉ riêng tư và không phải chỉ công cộng thôi, nhưng mà rất là quan trọng, hệ trọng để chúng ta đặt niềm tin, bày tỏ niềm tin ở trong nhà chúng ta, mái ấm gia đình. Và trong Tân Ước thì cũng vậy. Trong thơ của Phaolô thì nói là: xin chuyển lời chào thăm anh chị em ở Laodice, chị Nympha và Hội Thánh đang họp trong nhà chị. Sẽ có một người tên là Nympha, và người đó mở cửa nhà ra để Hội Thánh thờ phượng. Chúng ta nhớ khi ban đầu Hội Thánh khởi đầu thì không có tụ lại mà xây những cái thánh đường lớn, nhưng mà gia đình, căn nhà mà chúng ta ở là nơi chúng ta mở cửa ra để Hội Thánh giống họp. Có thể ao ước trong năm chúng ta có thể mời, mỗi nhà chúng ta sẽ mời Hội Thánh tới học Kinh Thánh một lần, và chúng ta có sự thờ phượng, có sự tôn vinh Chúa, có sự học Kinh Thánh ở tại nhà chúng ta, và chúng ta theo gương mẫu lúc đầu. Nhà chúng ta là nơi mà chúng ta bày tỏ niềm tin của mình với Chúa. Chúng ta có đức tin riêng tư và chúng ta có đức tin ở trong gia đình của chúng ta. Thờ phượng ở nhà là một cái khởi đầu rất tốt, điểm rất tốt mà chúng ta cần có. Khi chúng ta ở nhà như vậy, đức tin chúng ta thể hiện như thế nào? Tôi xin dùng phân đoạn ở trong đoạn 3 của Führer để nói lên ở nhà chúng ta thể hiện đức tin như thế nào đối với vợ, đối với chồng, đối với con cái. Ở đây đặc biệt chúng ta nói về vợ chồng. Ở trong câu 1, câu 2, đoạn 4: cùng một cách ấy, người vợ cũng phải vâng phục chồng mình, để nếu chồng không tin đạo nhưng nhờ cách cư xử của vợ cũng được chinh phục theo, không cần phải dùng lớn lời nói, vì họ thấy sự trong sạch và cung kính trong đời sống của chị em. Ở đây nói riêng về người vợ, mà tôi nghĩ cái điều mà Chúa muốn ở nơi người vợ, Chúa muốn ở nơi mỗi chúng ta trong gia đình, tất cả chúng ta đều cần có sự trong sạch và sự cung kính trong sự tin kính của mình ở trong gia đình. Nam cũng vậy, nữ cũng vậy, người lớn tuổi cũng vậy và người trẻ tuổi cũng vậy. Trong sạch và sự cung kính đối với Chúa, cái lương tâm mình trong sạch, cái lòng mình trong sạch hướng với Chúa, và chúng ta luôn luôn cung kính, đó là điều mà đòi hỏi. Với người chồng thì như vậy, những người làm chồng cũng vậy, khi chung sống với vợ hãy quan tâm đến vợ vì họ là phái yếu, hãy tôn trọng vợ mình vì anh chị em cùng họ thừa hưởng ân phúc sự sống, hầu cho sự cầu nguyện của anh chị em không bị trở ngại. Đối với người chồng thì Phaolô nhắc nhở là Führer nhắc nhở là chúng ta hãy quan tâm và hãy tôn trọng. Và đây tôi nghĩ là trong mọi người, chúng ta thể hiện đức tin chúng ta một cách rất là cụ thể, thực tiễn, là chúng ta quan tâm đến nhau và chúng ta tôn trọng nhau. Đó là điều Chúa dạy, không những cho chồng mà thôi, nhưng cho vợ và cho tất cả người trong gia đình. Và chúng ta trở lại người nữ, ở trong câu 4 thì nói như vậy: không có trang trí, không có trang điểm bề ngoài, tóc rồi vàng, châm, vân vân, nhưng bằng con người bên trong, thầm kín với một vẻ đẹp không phai mờ, là tinh thần nhu mì và im lặng. Điều đó rất quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Ở đây cái tinh thần mà mỗi chúng ta cần có, không phải người nữ không thôi, là cái tinh thần nhu mì, mềm mại, nhạy cảm và im lặng. Im lặng thì rất hay. Khi ta im lặng thì chúng ta mới nghe được tiếng của Chúa cho mình, trong cái sự liên hệ, trong sự dạy dỗ Chúa cho đức tin của mình. Cho nên trong đức tin ở gia đình, chúng ta cần điều này. Mỗi người chúng ta có một tinh thần mềm mại nhu mì, và chúng ta có tinh thần im lặng để mà đón nghe sự dạy dỗ của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Tất cả những điều này sẽ ảnh hưởng chúng ta khi chúng ta ra ngoài. Tại vì gia đình là cái chỗ mà chúng ta tập thể gần nhất của chúng ta. Khi chúng ta liên hệ đúng đắn với gia đình thì những cái liên hệ khác ở trong bên ngoài xã hội chúng ta sẽ liên hệ đúng đắn. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều này, áp dụng điều này, hầu cho gia đình Cơ Đốc nhân sẽ rất là lành mạnh ở trong sự tin kính, niềm tin chúng ta lành mạnh ở cá nhân của mình riêng tư đến với Chúa Giêsu, và niềm tin chúng ta lành mạnh khi chúng ta sống ở giữa gia đình mình. Điều thứ ba chúng ta suy nghĩ là đức tin công cộng, hoặc có thể nói nôm na là đức tin tại chợ. Chúng ta thường thường nói là khó tu nhất là ở nhà, xong rồi thứ nhì ở chợ, thứ ba ở chùa. Đó là các người Việt Nam chúng ta nói nôm na về cách tu thân, cách nên sống niềm tin. Khó nhất là ở nhà, thứ hai bắt đầu ở chợ, rồi thứ ba mới được lên trong hội thánh. Thì cũng có tinh thần đó rất đúng trong phương diện nào đó. Chúng ta được nhắc nhở khi chúng ta đến với cái vầng đá sống Chúa Giêsu, chúng ta trở nên những tảng đá sống, thì được nhắc nhở như vậy. Chúng ta được kêu gọi đến gần Chúa, được biến đổi để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài, là đứng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Chúng ta được kêu gọi để làm hai việc, hoặc chúng ta suy nghĩ, nhưng một việc chúng ta thấy ngay đây liền là chúng ta rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài. Rao truyền đây dĩ nhiên là cho gia đình chúng ta, đúng, chúng ta chia sẻ với nhau, cho anh chị em trong Chúa, nhưng mà rộng hơn nữa chứ rao truyền đây là cho những người chưa biết Ngài, những người láng giềng chúng ta, những người quen thuộc, những người thân chúng ta, mà những người lạ nữa mà chúng ta không, chúng ta cần rao truyền công việc lạ lùng của Chúa. Đức tin, bây giờ nên câu 12 trong phương đoạn 4, xin lỗi, phương đoạn 3 nói như vậy: hãy sống một cuộc sống lương thiện giữa những dân ngoại, là những kẻ vẫn nói xấu anh chị em như những người làm ác, họ sẽ thấy các việc lành của anh chị em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng. Ngày hôm nay Cơ Đốc nhân nói chung không được tiếng tốt lắm, nhất là nếu mà chúng ta coi TV, thường thường họ chọc những người Cơ Đốc nhân có thể hơi khờ, không có làm gì tốt, mà nhiều khi giả mạo, hypocrite, nhiều khi đủ thứ hết, nhưng mà không, nhiều như không có cái hình ảnh tốt về người Cơ Đốc. Xong trong đức tin thể hiện chúng ta sống lương thiện giữa họ, và dù là họ những người suy nghĩ xấu, nói xấu với anh chị em như người làm ác, họ sẽ thấy các việc lành của anh chị em mà tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày thăm viếng. Chúng ta vẫn sống lương thiện, vẫn làm điều lành, và chúng ta sẽ được Chúa minh chứng, và họ cũng sẽ nhận thức điều này. Đó là đức tin công cộng của chúng ta. Chúng ta đặt lại câu vấn đề đức tin công cộng ở giữa xã hội ngày hôm nay, ý xã hội mà khi có biểu tình đặc biệt về hai vấn đề. Thứ nhất là về kỳ thị chủng tộc, và thứ hai đó là về bạo động của cảnh sát, bạo lực thái quá của cảnh sát. Đó là lý do mà có những sự biểu tình. Và dĩ nhiên có những nhóm người làm ác trong đó nữa. Khi biểu tình như vậy mà đến tối hoặc có lúc cũng sáng thì có những người cướp bóc, phá đập cửa tiệm và cướp bóc. Đức tin chúng ta ở công cộng thể hiện như thế nào? Chúng ta quay lại với lời Chúa để được dạy dỗ. Ở trong Phi-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 10 khởi đầu một điều rất là then chốt. Đó là cái điều ao ước chung của tất cả mọi người. Tại sao những người này biểu tình? Tại họ ao ước có sự công bình ở trong xã hội. Tại sao họ biểu tình? Tại họ thấy là đối với người da đen, thì họ thấy là họ bị áp bức, họ bị áp đảo cả hệ thống ở trong xã hội này. Và cái mạng sống của người da đen dường như bị kỳ thị. Đó là cái điều mà họ nêu ra và họ biểu tình. Führer nói như vậy: áo ước của mỗi chúng ta, da vàng, da đỏ, da đen, da trắng, tất cả chúng ta đều ao ước là có sự sống và sự sống sung mãn. Tất cả chúng ta, như câu 10 nói vậy, ai yêu sự sống và muốn thấy những ngày lành. Tất cả chúng ta muốn có những ngày lành, cứ ngày phước hạnh, chúng ta muốn sống vui vẻ, vui thỏa. Thì lời Chúa dạy chúng ta trước hết là cho Cơ Đốc nhân và sau đó cho tất cả, tại vì đó là lời của Đấng Tạo Hóa. Phải giữ lưỡi mình khỏi điều ác và môi mình khỏi lời giả dối nếu chúng ta yêu sự sống mà muốn thấy những ngày lành. Phải tránh điều dữ và làm điều lành. Hãy tìm kiếm hòa bình và đeo đuổi nó. Để nhắc nhở chúng ta, không những chúng ta ai là những người khao khát sống và sống lành mạnh, sống vui thỏa, chúng ta tránh điều dữ, chúng ta tránh nói gian dối, chúng ta phải tránh điều dữ và làm điều lành. Hãy tìm kiếm hòa bình mà đeo đuổi nó. Đôi lúc khi chúng ta thấy bất công, chúng ta có thể muốn dùng bạo lực để mà giải quyết vấn đề. Thì đây lời Chúa dạy là phải kiếm hòa bình và phải đeo đuổi nó, nghĩa là phải kiên trì tìm kiếm nó. Trên thế giới lịch sử chúng ta thấy có những người làm điều này. Khi mà ghen đi kiếm hòa bình, muốn thay đổi ra khỏi ách đô hộ của người Anh quốc, thì người Ấn Độ đã thành công, không có dùng bạo động. Đó là trong ơn của Chúa. Chúng ta phải tìm kiếm hòa bình mà đeo đuổi nó. Và Cơ Đốc nhân cần làm điều này. Có thể chúng ta thường thường Cơ Đốc nhân thì không có đi ra để biểu tình nhưng mà chúng ta đi ra để nói cái điều mà này xảy ra là điều bất công. Và thường thường thì có những buổi cầu nguyện đặc biệt cho vấn đề này. Có những nhóm Cơ Đốc nhân đi ra để cầu nguyện cho cái vấn đề của anh George Floyd. Và cái điều then chốt ở đây là chúng ta cần là những người giải hòa. Cái chữ Pontifex, thường thường Pontifex Maximus, thường thường Pontifex thì được dùng là giám mục đó. Và thì giám mục là chữ Pontifex, mà chữ Pontifex cái gốc của nó là những người xây cầu, bắt nhịp cầu. Những giám mục hay những vị linh mục được lên chức vân vân thì thành giám mục, tổng giám mục. Và Đức Giáo Hoàng được gọi là Pontifex Maximus, là tổng giám mục cao nhất ở trong các vòng tổng giám mục. Thì đó là những người xây nhịp cầu. Thực ra chúng ta là thầy tế lễ, Hồng đã sống thầy tế lễ, chúng ta xây nhịp cầu. Cảm ơn Chúa. Trong tấm hình mà chúng ta thấy anh người da đen mang khẩu trang tại vì là COVID, và anh cầm cái đèn đó lên sự cầu nguyện, thì cái cụm từ ở trong áo của anh, cho anh thấy không? He died so I could breathe. Tại cái vấn đề là anh George Floyd nói là tôi thở không được, thì cái lời chứng ở đây là Chúa Giêsu chết hầu cho chúng ta được sống, được thở. Đó đều rất tốt. Đó là điều mà Cơ Đốc nhân chúng ta bày tỏ đức tin, chúng ta công khai. Đặc biệt chúng ta nếu là trong nhóm người nạn nhân như người da đen, thì đó là điều thể hiện rất là mạnh mẽ cho đức tin của mình. Câu 12 tiếp tục điều then chốt quay lại với Chúa. Vì con mắt của Chúa, Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa ở trên người công chính, và lỗ tai Ngài mở ra để nghe lời cầu nguyện của họ. Cầu nguyện, then chốt. Nhưng mặt Chúa chống lại những kẻ làm ác. Đức Chúa Trời chúng ta là Đấng công chính. Dù sự ác có thể lộng hành một thời gian, nhưng cuối cùng sẽ được giải tỏa. Và khi Chúa Giêsu đến xét kẻ sống và kẻ chết, thì triệt để kẻ ác sẽ bị diệt. Và đó là điều đáng buồn, kể cả cho kẻ ác. Chúng ta học được một số điều qua cái bạo động này. Chúng ta cũng quý trọng Chúa, dùng những con cái Chúa trong lịch sử quá khứ. Như ông Martin Luther King là một mục sư tin lành, thì ông nói lên cái tâm tình của người da đen là ông có một giấc mơ. Một ngày nào đó ở trong quốc gia này, ở Mỹ, bốn đứa con của ông ấy sẽ không có bị xét bởi màu da, nhưng bởi cái nội dung của bản chất chúng. Và chúng ta hiểu điều này tại vì có người nói là dù tôi học đến bao nhiêu cấp vị mà tôi là người da đen, khi tôi đi ra ngoài, nhiều người nhìn tôi giống như là ăn cướp. Chúng ta cố gắng thông cảm. Và chúng ta cũng hiểu điều này khi mà gần đây thôi, thì có nhiều người nhìn người Á Đông mình, đặc biệt người Hoa, với cặp mắt hơi kỳ thị. Có một người trong hội thánh tập thể dục mỗi ngày, thì đang đi trên đường thì thấy người Mỹ trắng đi trên, thì bước qua bên kia lề, tại vì họ không có muốn gần mình trong cái mùa đại dịch này, nghỉ. Và cái câu mà cái hình mà chúng ta thấy á, thì cái cô người Trung Quốc cầm cái bảng đó là tôi không phải là virus. Tôi không phải là virus. Chúng ta phải nhìn nhau như là con người mà không phải là một cái nạn. Và đó là chúng ta cần phải suy nghĩ. Martin Luther King là một người mục sư tin lành, cho nên ông nhận biết điều này là bạo động không phải là giải quyết. Cho nên ông nói là dùng bạo động trả bạo động, sẽ khiến cho bạo động gia tăng. Và thêm sự tối trên thế gian đã không có ánh sao. Nhớ, chúng ta thể hiện đức tin chúng ta những ngôi sao sáng trong thế gian đồi trụy tối tăm này. Và nếu chúng ta chấp thuận hay là ủng hộ bạo động thì chúng ta sẽ mất đi ánh sáng. Đây không phải là điều riêng tư của nước Mỹ này. Ở Nam Phi, chúng ta nhớ có một thời gian họ có phân biệt chủng tộc rất là nặng. Nghề nghiệp của một người da đen hoặc da trắng là khác nhau liền. Và da đen và da trắng không có được ai mà hai người yêu nhau mà khác da màu thì cũng không có được lập gia đình phạm pháp nếu mà có liên hệ với nhau. Nhưng thì có những con cái Chúa như Desmond Tutu là người tổng giám mục ở bên Anh Quốc giáo, thì ông nói như vậy: làm điều lành nhỏ ở nơi bạn ở, những việc nhỏ này cộng lại sẽ tràn nhập thế giới. Lời Chúa dạy chúng ta là hãy làm lành, hãy theo đuổi sự hòa bình, hãy làm lành, theo đuổi sự hòa bình, và chúng ta sẽ được ơn của Chúa. Đầy tớ Chúa hiểu điều này. Bây giờ chúng ta đến một niềm đức tin. Chúng ta đi từ đức tin cá nhân, chúng ta đến đức tin thể hiện trong gia đình. Chúng ta nói đức tin chúng ta ở giữa công cộng, ở giữa chợ. Và bây giờ chúng ta đến đức tin của tập thể hội thánh, là một trong những chỗ then chốt để chúng ta bày tỏ đức tin của mình. Đức tin hội thánh, ở đây rất nói rất nhiều. Trong phân đoạn này dường như là nhắc nhở chúng ta phần lớn là đức tin trong hội thánh. Nhưng anh chị em là dân tộc được lựa chọn, vì tế lễ của hoàng gia, một dân thánh, con dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài, là đứng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh chị em không phải là một dân tộc, nhưng nay là con dân của Đức Chúa Trời. Trước kia anh chị em không nhận được sự thương xót, nhưng nay anh chị em được thương xót. Rất nhiều hình ảnh trong phương đoạn này: tảng đá sống, thầy tế lễ thánh, dân tộc được chọn, vì tế lễ của hoàng gia, dân thánh, sở hữu của Đức Chúa Trời. Trong phương đoạn 3 này, đây là những từ ngữ nói về chúng ta là những người tin kính. Tảng đá sống, thầy tế lễ thánh, dân tộc được chọn, vân vân. Và tất cả những hình ảnh này đều nói lên hai điều. Thứ nhất là chúng ta được chọn, chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng ta được chọn trong Chúa Giê-xu, điều rất là quan trọng. Chúng ta là những người được biệt riêng ra, bao nhiêu chữ thánh nó là biệt riêng ra cho Chúa. Và thứ hai thì nói đến là thầy tế lễ hoàng gia, nói lên cái sự phục vụ làm trung gian giữa chúng ta. Đó là cái công việc ý nghĩa mà Chúa trao cho chúng ta là những cái tin kính Chúa. Trong một phương diện, tất cả những hình ảnh nói lên chúng ta thuộc về Ngài, giống như là hình ảnh của người chân chiên hiền lành, mà chúng ta là chiên của Chúa. Và chúng ta có một công việc ý nghĩa, Pontifex, là bắt nhịp cầu, giải hòa, làm trung gian. Tại đó là công việc của thầy tế lễ. Nào, chúng ta là người tin lành, không có nghĩ là chỉ có một số người mục sư là thầy tế lễ mà thôi, giống như là bên Công giáo. Nhưng tất cả chúng ta ai tin kính Chúa đều là thầy tế lễ, là những người có thể bắt nhịp cầu giữa người với người và giữa người với Chúa. Thuộc hai công tác trong phương đoạn này thì có nhiều điều nói, rất nhiều điều, nhưng mà có hai công tác chính giao cho chúng ta. Thứ nhất, chúng ta đã nghe rồi, chúng ta sẽ lặp lại, nhưng mà đây ở trong câu số 5: anh chị em cũng được xem như những tảng đá sống được dùng để xây dựng nhà thiêng liêng, và qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh chị em sẽ nên thầy tế lễ thánh để dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rồi, công việc đầu tiên chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ dâng sinh tế thiêng liêng đẹp lòng Đức Chúa Trời. Công tác thứ nhì, câu số 9b: nếu anh chị em để anh chị em rao truyền các công việc lạ lùng của Ngài, là Đức Chúa kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm để vào nơi sáng láng diệu kỳ của Ngài. Hai cái điều này đều nói lên một điểm chính: chúng ta dâng của lễ và chúng ta rao truyền sự cao cả của Chúa. Đó là sự thờ phượng. Sự thờ phượng là chúng ta dâng điều đó lên cho Chúa, thầy tế lễ, và chúng ta sẽ ca ngợi, sẽ tôn cao danh của Chúa. Có một người nói như vậy: điều Chúa muốn hơn hết là sự kính mến của lòng và sự phục vụ của đời sống mỗi chúng ta. Đó là điều Chúa muốn nơi chúng ta. Và vì vậy nên có hai cái mệnh lệnh ở đây, hai cái công tác giao cho chúng ta, là chúng ta hãy kính mến Chúa với lòng của mình và hãy phục vụ Chúa với đời sống của mình. Ý chính của ngày hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm: giữa một thế gian loạn lạc, giữa những khó khăn của đại dịch, giữa bao nhiêu cái ưu tư trong cuộc đời mỗi chúng ta, thì chúng ta sống đức tin. Và đời sống đức tin chúng ta là khi chúng ta tôn cao Chúa trong đời sống cá nhân của mình, riêng tư và trong lòng suy nghĩ của mình luôn luôn tôn cao danh Chúa, chấp nhận Chúa, tin nhận Chúa. Và chúng ta tôn cao Chúa ở gia đình của mình bằng cách khiêm nhường, quan tâm, chăm sóc, thương yêu, mềm mại, nhịn nhục, tôn trọng, quý trọng nhau ở trong tại gia đình. Đó là sự trang sức, trang điểm bề trong con người chúng ta. Chúng ta sống đức tin công khai ở giữa chợ, ở giữa sơ làng, ở tất cả mọi nơi mà chúng ta bước ra khỏi nhà của mình, và đặc biệt là chúng ta sẽ sống tin kính tại hội thánh bằng cách chúng ta thờ phượng Chúa, tôn cao danh thánh của Ngài và dâng lên những cú lễ thuộc linh thiêng liêng. Đó là tức đời sống chúng ta sẽ kính mến chúng ta đối với Chúa. Đây là ý chính của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúa Giêsu rất là coi trọng chúng ta, và khi chúng ta thể hiện điều này, chúng ta sẽ thể hiện điều mà Chúa Giêsu nói chúng ta có thể thể hiện, đó là các con là muối của đất. Muối thì nó giữ đi sự suy thoái của, thí dụ như cá ướp muối thì nó lâu bền, muối như tẩy trùng. Các con là muối của đất, các con là ánh sáng của thế gian. Chúng ta nhỏ bé như vậy, nhưng mà trong đức tin ở nơi Chúa hành động, chúng ta là muối và ánh sáng của thế gian. Vậy hãy chiếu sáng, chiếu ánh sáng của các con trước mặt thiên hạ như thế, để họ thấy được công việc tốt đẹp của các con mà tôn vinh Cha các con ở trên trời. Mình xin Chúa ban ơn để chúng ta bởi đức tin trao dồi đức tin của mình, và bởi ân sức của Chúa chúng ta sẽ là muối và là ánh sáng của thế gian. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Let us pray. Cảm ơn Chúa vì chúng con là những bình đức mà Chúa lại cho chúng con chứa đựng phúc âm cứu rỗi lớn lao của Ngài. Sự cứu rỗi đó thay đổi chúng con triệt để. Chúa giúp chúng con cha dấu yêu để có đặt niềm tin nơi Chúa, niềm tin cá nhân chúng con bước đến với Chúa Giêsu, niềm tin chúng con thể hiện trong gia đình, niềm tin chúng con thể hiện ở công cộng, và niềm tin chúng con thể hiện ở nơi hội thánh của Ngài. Nguyện xin mỗi khía cạnh cuộc đời chúng con sẽ phục vụ tôn cao danh thánh của Chúa, lòng chúng con sẽ kính mến Ngài, và sự phục vụ chúng con bằng cả cuộc đời này, đó là điều chúng con khao khát. Xin Chúa giúp để lời Chúa khích lệ, nâng đỡ, để chúng con biết chúng con sống tin kính đẹp ý Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.